Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2016. Phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz, với các bài phóng sự sau: ân xá quốc tế lên tiếng cho những người bị bắt vì Formosa, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến các bạn trẻ ở Việt Nam như thế nào, mối quan hệ giữa Malaysia và Trung Quốc thời gian gần đây có ý nghĩa gì với tình hình an ninh khu vực, tương lai của TPP sau khi Hoa Kỳ có vị tổng tư lệnh mới là tỷ phú Donald Trump. Cuối cùng trong loạt bài phóng sự là bài viết ghi nhận về tình trạng thu hồi cưỡng chế đất đai sai pháp luật ngày càng nhiều ở Việt Nam.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Quốc hội Việt Nam sẽ đình lại các dự án nhà máy điện hạt nhân của mình. Hãng tin AP trích thông tin từ báo Tuổi Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy, và nói rõ nguyên nhân được đưa ra là nhu cầu về điện đang giảm và giá các nguồn năng lượng khác cũng giảm. Một lý do khác cũng được báo Tuổi Trẻ trích lời ông Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, rằng giá xây các nhà máy điện này đã tăng gấp đôi, lên đến 18 tỷ đô la Mỹ. Báo mạng VN Express thì trích lời ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nói bên hành lang Quốc hội với báo chí rằng việc dừng xây cất nhà máy điện hạt nhân là do những nguyên nhân bất khả kháng trong và ngoài nước.
Ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, nơi dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thì nói rằng tỉnh đã đề nghị Trung ương cho xây dựng các nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện chạy bằng khí. Xin nhắc lại là nhà máy điện hạt nhân đã được chính phủ quyết định xây dựng vào tháng 11 năm 2009. Báo VN Express nói rằng ngày 14 tháng 10 vừa qua, Trung ương Đảng Việt Nam đã xem xét kỹ lưỡng dự án nhà máy điện hạt nhân và giao cho Ban Cán sự Đảng của Chính phủ trình lên Quốc hội.
Cũng liên quan đến kỳ họp của Quốc hội Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói với báo Tuổi Trẻ rằng Việt Nam đang đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại của mình. Ông Trần Tuấn Anh nói như vậy để trả lời câu hỏi là Việt Nam sẽ gặp khó khăn nào về thương mại hay không nếu Hiệp ước Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, không hình thành trong nhiệm kỳ của tân Tổng thống Donald Trump của Mỹ. Ông Trần Tuấn Anh cho biết là hiện Việt Nam đã có các thỏa ước về thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thế, mặc dù TPP sẽ tạo cho Việt Nam một môi trường hoạt động thương mại có tầm vóc rất lớn, nhưng đó không phải là tất cả. Xin nhắc lại là TPP được Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đề xướng bao gồm 12 quốc gia xung quanh Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam nhưng không có Trung Quốc. Nhiều người nói rằng TPP cũng là một công cụ để Mỹ và đồng minh kiềm chế Trung Quốc áp đặt các luật chơi của họ tại châu Á và thế giới.
Quốc hội Việt Nam sẽ dành một khoản tiền 5.000 tỷ đồng để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành tại vùng phụ cận của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số tiền lấy ra từ ngân sách trị giá 2 triệu tỷ đồng mà nhà nước Việt Nam sẽ dùng để đầu tư công cộng trong giai đoạn 2016-2020. Ngoài dự án sân bay Long Thành, số tiền này còn được dùng để chi cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam và các dự án xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Trong số vốn dùng cho đầu tư công này, có 300.000 tỷ đồng là vay từ nước ngoài. Theo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về đầu tư công cộng được đưa ra lần này nói rõ là phải tính đến khả năng trả nợ nước ngoài nếu có vay vốn. Ngoài ra, nghị quyết cũng khuyến khích chính phủ xây dựng hình thức đầu tư hỗn hợp từ vốn nhà nước và tư nhân trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.
Hai du khách người Na Uy gốc Việt Nam bị thiệt mạng khi chiếc xe bus chở họ bị tai nạn khi đang trên đường đi từ tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Huế, miền Trung Việt Nam. Khu vực xảy ra tai nạn là huyện Nam Giang, vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam. Chiếc xe đã bị lật nhào trong một cơn mưa lớn. Ngoài hai người có quốc tịch nước ngoài tử nạn còn có 14 hành khách khác bị thương. Một nguồn tin giấu tên từ Công an Việt Nam cho biết là thi hài của hai người xấu số đã được giao cho gia đình họ ở Việt Nam. Tòa đại sứ Na Uy ở Hà Nội cũng xác nhận là có hai công dân Na Uy bị chết, nhưng không tiết lộ danh tính của họ. Còn cơ quan công an cho biết là hiện đang điều tra vụ tai nạn.
Ít giờ đồng hồ nữa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp gỡ thường diễn ra giữa vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm và người kế nhiệm, với mục đích chứng tỏ sự đoàn kết và đảm bảo kế hoạch chuyển quyền sẽ được thực hiện suôn sẻ. Hôm qua, trong phát biểu đọc tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama có nói đến điều này, nhấn mạnh rằng ai cũng thấy có những khác biệt về quan điểm giữa ông và người kế nhiệm. Nhưng điều quan trọng nhất là mọi người phải tôn trọng kết quả cuộc bầu cử, phải nỗ lực giúp ông Trump xây dựng đoàn kết quốc gia và giúp ông Trump thành công khi điều hành đất nước. Bên cạnh cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống đắc cử là cuộc gặp giữa đệ nhất phu nhân Michelle Obama và bà Melania Trump. Cũng theo thông lệ, đệ nhất phu nhân Michelle sẽ đưa phu nhân của vị Tổng thống tân cử tham quan Nhà Trắng, là nơi ông bà Trump sẽ cư ngụ trong 4 năm tới.
Tin từ Tokyo cho hay là vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại New York, với mục đích xây dựng quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo và cùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược Nhật-Mỹ. Quyết định đích thân gặp Tổng thống tân cử Donald Trump được Tokyo loan báo chỉ một ngày sau khi có tin nói rằng Thủ tướng Nhật sẽ cử một cố vấn chính trị sang Hoa Kỳ gặp người sẽ lãnh đạo nước Mỹ. Điều này được cho là chứng tỏ mối quan ngại sâu sắc của Tokyo về chính sách ngoại giao của tân chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh Nhật muốn cùng Washington tiếp tục chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc và những hành động mang tính gây rối mà Bắc Hàn thường làm. Vẫn theo tin từ Tokyo, cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và ông Trump sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, trước khi nhà lãnh đạo Nhật Bản đến Peru để dự thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức là APEC.
Tại Seoul, văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh quốc phòng cho quốc gia này, theo đúng bản hiệp ước an ninh chiến lược song phương mà hai quốc gia đã ký kết và đang thực hiện. Cam kết này được ông Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye hồi sáng nay, đảm bảo tiếp tục mối quan hệ vững chắc đã có và sẽ cùng Seoul đương đầu với những bất ổn do Bắc Hàn gây nên. Ông Trump còn nói là quân đội Hoa Kỳ luôn ở thế sẵn sàng để bảo vệ an ninh quốc phòng cho Nam Hàn. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump có nói rằng sẽ tính đến chuyện rút quân khỏi Nam Hàn nếu Seoul không chia sẻ chi phí mà Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Hoa Kỳ hiện có 28.500 binh sĩ đồn trú ở Nam Hàn.
Trong khi đó, qua bình luận mới được truyền thông Bắc Hàn phổ biến sáng nay, Bình Nhưỡng lên tiếng cảnh báo tân chính phủ của ông Trump sẽ phải đương đầu với cường quốc hạt nhân Bắc Hàn, đồng thời nhắc lại rằng Washington đừng tiếp tục mơ tưởng chuyện sẽ buộc Bắc Hàn phải hủy bỏ kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Bài bình luận có đoạn viết rằng chính sách mà chính phủ Obama đang cho thi hành chỉ khiến nước Mỹ trở nên nguy hiểm hơn, ám chỉ là Bắc Hàn có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Bài bình luận cũng nhắc lại điều lãnh đạo Bình Nhưỡng thường nhiều lần nói tới là Bắc Hàn phải có vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc phòng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ tấn công bằng quân sự. Cũng cần nói thêm là chưa rõ chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ như thế nào, nhưng tháng 6 vừa rồi, khi đến Atlanta thuộc bang Georgia để vận động, ông Trump có tỏ ý cho biết sẵn sàng gặp lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn để thảo luận và giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi. Ngoài ra, theo những chuyên gia quốc tế về vũ khí thì Bắc Hàn đang nỗ lực chế tạo quả tiễn liên lục địa, có thể chở đầu đạn hạt nhân, bắn xa tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở đảo Guam, bang Hawaii, cũng như bắn tới cả các bang miền Tây của nước Mỹ.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, tại đại hội mới kết thúc hôm nay ở Bali, Indonesia, đại diện các nước thành viên đã bỏ phiếu chọn ông Mạnh Hồng Vĩ, Thứ trưởng Công an Trung Quốc, làm tân chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Ngay sau khi kết quả được công bố, các tổ chức tranh đấu bảo vệ nhân quyền quốc tế đều lên tiếng bày tỏ quan ngại, cho rằng trong vai trò mới, ông tân chủ tịch Interpol có thể giúp Trung Quốc bài trừ tham nhũng bằng cách truy lùng những tội phạm kinh tế đang lẩn trốn ở nước ngoài, nhưng đồng thời cũng có thể tiếp tay với Bắc Kinh để bắt giữ những nhà tranh đấu cho dân chủ may mắn trốn được sang nước khác để tránh bị đàn áp. Chưa thấy Bắc Kinh lên tiếng nói gì về quan ngại này. Nhưng trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh việc ông Thứ trưởng Công an trở thành Chủ tịch Interpol và chính phủ Trung Quốc sẽ hoạt động sát cánh với tổ chức quốc tế này trong các lĩnh vực an ninh, bài trừ phạm pháp.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Vào ngày 8 tháng 11, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra một thông báo cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam đã có động thái càn quét các nhà hoạt động khi họ lên tiếng về vấn đề Formosa. Việc bắt giữ, sách nhiễu cũng như áp lực lên từng người một được Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng đây là sự vi phạm trắng trợn nhân quyền, vốn là mối quan tâm hàng đầu của thế giới đối với Việt Nam. Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra một danh sách khá đầy đủ, những người bị bắt cũng như đang trong tầm nhắm của chính quyền qua các đe dọa trực tiếp hay gián tiếp bởi có hoạt động chống lại Formosa. Bản thông báo dẫn ra hình ảnh của một miền Trung đang sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến hơn 270.000 người thất nghiệp cùng hàng ngàn hộ dân khác đang bị đe dọa bởi ô nhiễm môi trường do nhà máy Formosa tạo ra. Vụ bắt bớ mới nhất được Ân xá Quốc tế đưa ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2016. Ông Lưu Văn Vịnh, một nhà hoạt động dân chủ đã bị bắt cùng với một người bạn tại nhà và bị buộc tội nhằm lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, với án phạt có thể từ 5 năm tù giam cho tới chung thân hoặc tử hình. Ông Vịnh quê ở Hải Dương chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm ngoái. Ông tham gia vào sinh hoạt chính trị với mục đích thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết, mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực cho nhân dân và phải trưng cầu dân ý đối với các vấn đề hệ trọng của quốc gia. Ông Vịnh từng biểu tình chống đối Formosa và hình ảnh của ông cầm biểu ngữ chống Formosa lưu lại trên trang Facebook riêng của ông cũng là bằng chứng mà an ninh buộc ông vào tội chống phá nhà nước. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Vịnh cho chúng tôi biết chi tiết vụ an ninh vào nhà bắt giữ chồng bà.
Cả nhà em đang ngồi ăn cơm anh. Một anh bạn nữa thì anh đến anh ấy nhờ anh Vịnh về vẽ thiết kế nhà anh chuẩn bị xây nhà. Tiền bữa cơm thì em mời ăn cơm ở lại dùng cơm cùng gia đình em. Thế cả nhà đang ngồi ăn cơm như này thì lúc tầm 12 rưỡi đột nhiên có 4-5 người mặc thường phục á, xông vào khống chế và bắt đánh anh Vịnh Niu trước mặt mẹ con gia đình nhà em luôn. Cứ thế là họ xông vào, họ khống chế và đánh xong là lôi anh ấy đi thôi, chứ lúc đấy là họ chưa hề nói một cái tin tức gì và một cái gọi là có một cái giấy thông báo nào cả. Họ thu hết những cái điện thoại ở trên bàn ăn, là có điện thoại các thứ là họ cầm đi luôn. Họ đến họ bắt vào khống chế, lôi anh Vịnh đi và lôi cả anh bạn anh Vịnh đi. Thế xong họ vừa lôi đi một cái thì những người mặc tóc phục và thường phục ấy lại kéo đến nhà anh công lắm. Lúc đấy là họ mới lại điện đi nơi khác là dục là đem lệnh đến và đem lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà. Gần 2 tiếng sau họ mới có cái giấy lệnh bắt và khám nhà đấy. Thì lúc đấy họ mới lại đưa anh Vịnh về để khám nhà và đọc lệnh bắt.
Người mà bà Thập nói mời cơm với gia đình là anh Nguyễn Văn Đức Độ, hiện bị giam chung với ông Lưu Văn Vịnh tại số 4 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận. Hai người khác chung vụ với ông Vịnh được Ân xá Quốc tế đưa ra là Đỗ Phi Trường và Đoàn Tuấn. Hai người này bị bắt trước ông Vịnh một ngày. Một nhân vật quen thuộc và rất nổi tiếng trên mạng xã hội khác là bác sĩ Hồ Hải đã bị công an thành phố phối hợp với công an quận Thủ Đức bắt giam vào ngày 2 tháng 11 với tội danh vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Ông Hải có những bài viết chống lại Formosa cũng như hô hào phong trào bất tuân dân sự nhằm phản đối chính quyền trước các vụ đàn áp và không có trách nhiệm đối với thảm họa do Formosa gây ra. Trước đó một tháng, vào ngày 10 tháng 10 năm 2016, blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị công an Khánh Hòa giam giữ cùng với tội danh vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Cho tới hôm nay, sau một tháng bị giam giữ, gia đình của người blogger nổi tiếng này vẫn không được phép gặp mặt con gái. Bà Tuyết Lan, mẹ ruột của Như Quỳnh, cho chúng tôi biết.
Giờ thưa anh, tới hôm nay là lý là đúng là con sẽ bắt ngày 10, là ngày mai là đúng một tháng, nhưng sự thật chính trong ngày là con tôi đã ra là ngày thứ 32 rồi ạ. Tôi không hề biết tin tức gì con tôi hết á. Họ chỉ trả lời với con tôi là con tôi vẫn ổn. Họ chỉ nói miệng với tôi là không được mướn luật sư theo cái điều 58. Rồi văn phòng luật sư Hưng Đạo của anh Nguyễn Hà Luân, luật sư Nguyễn Hà Luân gửi công văn tới là yêu cầu phải có mặt luật sư rồi, như vậy theo cái điều 46. Người ta đã, họ cũng không thèm trả lời luôn. Luật sư Luân họ nói là hầu giờ là như thế, họ là như vậy, họ là luật sư Luân là tôi có công bán chứ. Vậy là đã vi phạm về điều 46 là từ chối luật sư, nhưng mà họ cũng không trả lời, họ coi như họ không nghe, không thấy, không biết. Luật sư đã là văn phòng luật sư họ đã nêu ra cái điều đó là vi phạm rồi, nhưng mà họ cũng không trả thêm trả lời. Bây giờ chúng tôi luật ở trong tay của họ, quyền ở trong tay họ, chúng tôi biết làm sao bây giờ. Cái điều mà làm đau khổ và cái hành hạ tinh thần con tôi nhất là họ bắt một đứa con chưa đạt 4 tuổi tại sao mẹ, và cha mẹ và hai đứa con còn nhỏ, một đứa 10 tuổi một đứa là, tôi nghĩ cái đó là cái sự khủng bố và hành hạ tinh thần nhiều hơn cái thân xác anh ạ.
Tất cả các vụ bắt giữ vừa nói đều liên quan đến hành động chống lại Formosa, khi dân chúng tại các tỉnh miền Trung liên tiếp có các cuộc biểu tình đòi Formosa phải rút khỏi Việt Nam. Bà Lê Thị Thập nói về mối quan tâm của chồng bà trước khi bị bắt như sau.
Những cái vụ việc mà Formosa mấy cả những người dân oan, nói chung là anh ấy nhiệt tình kêu gọi giúp đỡ mọi người. Anh ấy cũng thường tham gia đi kết hợp với mọi người á, hô hào để nói lên tiếng nói của mình á, yêu cầu là có cái quyền tự do và cái cho mọi người á.
Tổ chức Ân Xá Quốc tế cũng cho biết, nhiều người khác tuy chưa bị bắt nhưng chính quyền Việt Nam theo chính sách hù dọa, sách nhiễu họ, nhằm ngăn cản nỗ lực lên tiếng chống lại nhà máy Formosa, cũng là mối lo ngại hàng đầu hiện nay đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ 4 năm sắp đến đã kết thúc, với kết quả được cho là khá bất ngờ khi ông Donald Trump là người chiến thắng, trở thành tân Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Không chỉ người Mỹ mà cả người Việt Nam cũng dành nhiều sự quan tâm theo dõi với nhiều lý do khác nhau, trong đó không thiếu những bạn trẻ trong nước. Mời quý vị theo dõi phần trò chuyện của Cát Linh cùng các bạn trẻ về vấn đề này. Được biết là sáng nay Hoàng Thành có đến Đại sứ quán Mỹ để theo dõi trực tiếp cuộc bầu cử, mà được cho là gây cấn nhất lịch sử này. Thì trước tiên thì Thành có thể chia sẻ cho mọi người biết cảm nhận đặc biệt của Thành về không khí ở nơi đó như thế nào?
Vâng, thưa chị ạ. Thì sáng nay em có cơ hội để tiếp cận cũng như là đến đại sứ quán để trở thành một người tham dự theo dõi cái buổi bầu cử Mỹ. Thì nó thật là không khí mặc dù đây là ở Việt Nam, nhưng mà cái không khí bầu cử ở Mỹ ấy, nó đã lan tới tận Việt Nam. Đấy. Nhưng mà trong cái không gian bầu cử trong đại sứ quán ấy thì đúng là cái ranh giới nó chỉ là một cái bức tường thôi. Họ ở trong đấy, tại vì đầu năm vừa rồi em cũng theo dõi bầu cử ở Việt Nam ấy, thì thực sự là mặc dù là bầu cử ở Việt Nam diễn ra cả nước rồi trên truyền thông nhà nước cũng nói, nhưng mà người dân cũng không quan tâm nhiều. Nhưng ở đây thì em thấy từng độ tuổi trẻ cho tới lớn, từ những người không làm chính trị cho những cái người mà làm ở trong đại sứ quán, họ vui như Tết ấy. Và cái cảm giác của họ lúc nào cũng trong cái trạng thái hồi hộp, cái trạng thái hồi hộp là rằng là không biết là cái kết quả cuối cùng như thế nào, và họ có một cái thái độ rất là nóng lòng ấy.
Vâng, chào chị. Hiện tại ở Việt Nam thì em cũng xem và về cái cuộc bầu cử bên Mỹ và cái những thông tin đưa trực tiếp tại đại sứ quán ấy, từ nhà trắng, thì em cũng xem dõi theo dõi sơ qua người nào đó lên nắm quyền của nước Mỹ thì cũng ảnh hưởng một phần nào đó tại Việt Nam với các nhà hoạt động dân chủ ấy.
Thế còn Khắc Trung từ Sài Gòn.
Sáng nay em đi làm với một tâm trí khá là chờ đợi. Nói chung là trước đó tất cả những gì em biết được thì nó quá tươi sáng. Em vào thì chỉ ngồi đó canh cái laptop thôi. Em mở rất là nhiều trang nha, từ CNN cho tới các trang của Việt Nam, lại cứ nhấn F5 liên tục.
À.
Lúc mà cái giai đoạn bỏ phiếu, mở phiếu á, và đến cái giai đoạn là cách nhau từng phiếu một, 197, 201 là giai đoạn em vui nhất. Nhưng mà sau đó lên tới 209 và 256 thì tự nhiên nước mắt em rơi, em bỏ đi, em không xem lớp nữa. Anh không hiểu đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em mà em quan tâm đến một vấn đề chính trị, bầu cử và một con người mà em yêu thích. Và thậm chí là trong tất cả thời gian trong cuộc đời em chưa bao giờ quan tâm tới bầu cử Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em có cảm xúc mạnh liệt đến việc bầu cử của nước Mỹ như vậy.
Wow. Nói ngắn gọn một câu đó là đây là kết quả mà các bạn không có mong đợi. Vì sao? Người mà đã lần đầu tiên quan tâm đến chính trị, quan tâm đến bầu cử mà ở một nơi không phải là nước của mình.
À, chắc là vì em thích Hillary nhiều quá. Về những chính sách của bà. Yêu phụ nữ. Yêu những sự công bằng mà bà hướng tới. Và vì em biết được những chính sách của Trump nó quá khác biệt và nó quá gây chia rẽ, cho nên là cái cảm xúc em dành cho bà Hillary nó nhiều quá. Với lại em thấy cái cuộc bầu cử ở nước người ta sao mà nó hay quá, nó có một sức hút gì mà rất là hay, mà mình mỗi ngày vào mình đọc tin tức rồi mình xem thông tin người này xem tin cử tri kia, nó hay vô cùng.
Hoàng Thành có cảm xúc nào khác nữa không?
Em ngay từ lúc đầu thì em đã định vị bản thân mình là chỉ là người quan sát. Và cái quan điểm của em thì dù là bà Hillary hay là ông Trump lên thì đó là kết quả của nước Mỹ và do dân của nước Mỹ lựa chọn. Nhưng nếu như mà để mà suy nghĩ về cái góc độ rằng là có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không thì đương nhiên ai lên cũng sẽ ảnh hưởng. Và em đang suy nghĩ từ vấn đề rằng là bà Hillary hay ông Trump lên thì ảnh hưởng những gì và ảnh hưởng Việt Nam như thế nào. Đó là cái mà ngay như là em đang nói chuyện với chị là em cũng đang suy nghĩ.
Như vậy thì Cát Linh và hai bạn cũng như là những khán thính giả sắp tới có thể nghe những cái suy nghĩ của Thành ngay lúc này một góc độ nào đó.
Dạ. Nếu để một góc độ cụ thể thì ông Trump lên thì em thấy rằng cũng có cái góc độ tốt và cũng có những cái góc độ không tốt đối với Việt Nam, chẳng hạn như là những bạn du học sinh chẳng hạn. Hôm nay em có mặt ở buổi đại sứ quán thì khi mà cái kết quả cuối cùng rằng ông Trump là người chiến thắng thì cái nỗi buồn mà em thấy rõ rệt nhất đấy chính là nhóm người Việt và các bạn học sinh đang có dự định tương lai là đi du học Mỹ. Các bạn ấy đang rất là lo lắng, không biết rằng năm sau các bạn ấy có đủ khả năng đi hay không và cái chính sách của Mỹ lúc đấy như thế nào. Và các bạn ấy thậm chí có những bạn rơi nước mắt thì đấy là một cái mà em thấy trước mắt. Nhưng còn để mà trong tương lai chẳng hạn như là 6-7 ngày 100 ngày nữa ông ấy quyết sách cụ thể thì lúc đó thì mình mới thấy được rằng là ông ta đang làm cái gì.
Huy Châu đón nhận cái kết quả này với một tâm trạng như thế nào?
Theo với em suy nghĩ thì hai người để đề cử lên làm tổng thống của nước Mỹ đợt này thì em cũng không đồng ý cho cả hai người, mặc dù đó là không phải quyết định của em mà quyết định chung của toàn người dân nước Mỹ. Về cái phần mà ông Trump lên làm tổng thống thì em cũng có một chút e ngại là về cái những cái người hoạt động và những người dân ở bên ấy thì cũng gặp nhiều khó khăn về cái phần tự do
Vâng.
Tôn giáo thì cũng ảnh hưởng một phần nào đấy, theo như em thấy. Về phần bà Linh Tôn thì em thấy là cái mục đích trước khi đề cử lên làm tổng thống thì em cũng nghe bà nói qua về cái vấn nạn là nạo phá thai, được phép nạo phá thai đấy. Và em là người Công giáo, mặc dù là Công giáo nhưng mà một số người bên lương thì cũng biết về cái nạo phá thai đấy là tội giết người rồi. Và em cũng không đồng ý cho bà ấy lên. Mặc dù hai người đề cử đợt này thì em cũng không đề cử cho một ai và không đứng về phía ai, cho nên em chỉ theo dõi vậy.
Khi mà Tổng thống Obama công du đến Việt Nam á, thì người dân, người Việt Nam cả nước là chào đón ông với một cái tâm trạng hân hoan và thể hiện cái sự yêu mến dành cho ông ở mức độ cao nhất. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới của ông Trump, có dịp ông ấy công du đến Việt Nam, thì người dân Việt Nam sẽ chào đón ông Donald Trump như là đã dành cho Tổng thống Obama hay không?
Theo em thì em nghĩ quan điểm chung, nếu như ông Trump mà hoạt động và làm việc giống như ông Obama thì điều đó sẽ tất nhiên xảy ra tại Việt Nam.
Trung có nghĩ như thế không?
Nói chung là em cũng hy vọng, nhưng mà cảm xúc cá nhân em thì không.
Cảm xúc, vâng, vâng.
Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ông này đem cả kinh tế vào chính trị chị. Điển hình như là các nước Trung Đông, trong chính sách của ông có nói là tại sao người Mỹ phải tốn một cái chi phí nuôi quân Mỹ để tại các nước đồng minh để bảo vệ cho họ, trong khi đáng lẽ chi phí đó họ phải là những nước chi trả cho chi phí quân đội Mỹ đang làm việc trên đất đó, hoặc là dầu mỏ, hoặc là chính sách về tiền tệ khi với Trung Quốc. Đây là những vấn đề ông nhấn mạnh rất là kỹ trong cái chiến lược của ông đưa ra.
Là một yếu tố rất là quan trọng đấy.
Nếu như mà được nói lên một cái điều mong muốn cho những cuộc bầu cử ở Việt Nam trong tương lai thì các bạn sẽ nói gì?
Em thì nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là cái lá phiếu mình cầm. Mình là một cử tri, mình đi bầu cho người lãnh đạo có tâm và có tầm, và cái tờ lá phiếu đó là cái tờ rất là giá trị và không ai có thể thay thế mình để đi bầu hộ. Và trong mọi cuộc bầu cử đều phải minh bạch từng một lá phiếu một. Đó là cái mà em cần. Và em thấy Việt Nam không có cái điều đó. Hôm nay trước cái không khí bầu cử Mỹ, nước Mỹ đã minh bạch cho cả thế giới biết là từng lá phiếu, từng con số nó nhảy như thế nào. Thì đó mới là sức mạnh của toàn dân. Đó mới là sức mạnh của lá phiếu, của bầu cử. Và nó được minh bạch rất là rõ rệt. Thì em rất mong và hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ có cái điều đó.
Sự mong muốn của em là về cái phần là cái sự bầu cử ấy, là theo em là, và là một người dân, mình được quyền bầu và được quyền đề cử lên những người để bầu, chứ không phải như Việt Nam hiện tại giờ đảng cử dân bầu. Nhưng mà những lá phiếu của dân bầu lên dân bầu thì không được phê duyệt. Em mong muốn trong tương lai sớm nhất là được cái nhà cầm quyền là trao quyền cho dân bầu, dân cử.
Và Khắc Trung?
Em thì rất là tán đồng với ý kiến của bạn Hoàng Thành. Nó là mong là người dân Việt Nam cầm được một cái lá phiếu thật sự có giá trị để bầu cho nhà cầm quyền thật sự của dân.
Vâng, cảm ơn các bạn Hoàng Thành, Huy Jones và Khắc Trung đã cho những cái chia sẻ rất là thú vị, rất hay và rất hấp dẫn. Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Malaysia và Trung Quốc thời gian gần đây dường như đang ấm lên sau những cam kết mà hai nước đạt được sau chuyến thăm Trung Quốc hồi tuần trước của Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Trong chuyến thăm này, cả Malaysia và Trung Quốc đều thống nhất là sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông nhằm đàm phán song phương thay vì hướng tiếp cận đa phương mà ASEAN vẫn áp dụng lâu nay. Điều này có ý nghĩa gì với tình hình an ninh khu vực và mối quan hệ tốt hơn giữa hai nước sẽ ảnh hưởng ra sao đối với các nước khác cũng có tranh chấp ở Biển Đông như Việt Nam và Philippines? Việt Hà phỏng vấn bà Elena Noor, Giám đốc chương trình nghiên cứu an ninh và chính sách đối ngoại thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia, phần chuyển ngữ do Thành Trúc thực hiện. Trước hết, nhận xét về quan hệ Malaysia và Trung Quốc, bà Elena Noor nói.
I think the relationship has improved.
Theo tôi, quan hệ hai nước đã được cải thiện. Malaysia đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2013. Nếu các bạn nhìn vào những mối quan hệ giữa hai nước thì sẽ thấy là chủ yếu các mối quan hệ này tập trung vào lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Một số lĩnh vực khác trong quan hệ hai nước hiện vẫn chưa phát triển. Cho nên trong chuyến thăm này, Thủ tướng Malaysia muốn nâng tầm các quan hệ đó thêm lên, trong đó có thỏa thuận về quân sự, bên cạnh đó là các thỏa thuận về đầu tư mà theo tôi cả hai bên đều mong muốn.
Trong chuyến thăm lần này, Malaysia và Trung Quốc đã thống nhất sẽ đàm phán song phương về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Điều này trái ngược với hướng tiếp cận đa phương của ASEAN. Theo bà, vì sao Malaysia theo hướng này vào lúc này? Và liệu điều này có khả thi với Malaysia không ạ?
Malaysia luôn sẵn sàng mở cửa đối với các giải pháp khác nhau, cho nên đàm phán song phương là một trong những hướng tiếp cận. Đàm phán đa phương cũng là một cách mà Malaysia chưa bao giờ nói là sẽ loại bỏ đàm phán đa phương. Bất cứ cách tiếp cận nào sẵn có giúp thúc đẩy ổn định trong khu vực Biển Đông và không làm phương hại đến quan hệ với các nước ASEAN khác và Trung Quốc đều được Malaysia theo đuổi.
Cả Malaysia và Philippines gần đây đều cho thấy những dấu hiệu xích lại gần hơn với Trung Quốc. Theo bà, điều này có ảnh hưởng thế nào tới tình hình an ninh khu vực ạ?
Như tôi đã nói là quan hệ giữa Malaysia với Trung Quốc luôn nồng ấm, khác với mối quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc khá là đen tối. Nhưng Philippines gần đây đã hâm nóng lại quan hệ với Trung Quốc, nhất là so với thời cựu Tổng thống Aquino. Trong khi đó, quan hệ giữa Malaysia và Trung Quốc chỉ ấm từ từ. Tôi không nghĩ quan hệ giữa Malaysia và Trung Quốc hiện nay sẽ có ảnh hưởng xấu đến an ninh khu vực. Ngược lại, quan hệ gần gũi hơn, sự hiểu biết và tin cậy giữa hai nước còn thực sự giúp cho hòa bình khu vực.
Có những quan ngại cho rằng mối quan hệ nồng ấm hơn gần đây giữa Malaysia, Philippines với Trung Quốc cũng cho thấy sự yếu đi của ASEAN. Bà nhận xét thế nào về nhận định này ạ?
I think there's certainly some valid concern when countries talk about pursuing bilateral talks.
Có những quan ngại có lý do khi người ta nói về việc theo đuổi những đàm phán song phương. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lần nữa là lập trường của Malaysia là theo đuổi tất cả các hướng tiếp cận, bao gồm cả hướng tiếp cận về luật pháp nếu cần thiết, dù rằng hướng này không có ưu tiên cao đối với Malaysia vào lúc này. Đồng thời, đàm phán song phương không phải là hướng tiếp cận duy nhất của Malaysia. Trong khi đó, các bạn chắc cũng nghe những phát biểu của Thủ tướng Malaysia về hy vọng để đạt được một bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là COC. Tôi nghĩ mục tiêu mà các nước ASEAN và Trung Quốc đặt ra là đạt được bộ khung cho COC chậm nhất vào tháng 5 năm 2017. Tôi cũng muốn nói là chỉ có bộ khung thôi. Có thể sẽ còn mất nhiều thời gian nữa để các bên có thể đạt được COC. Tôi nghĩ hy vọng hiện tại là nếu chúng tôi có thể theo đuổi các cách khác nhau nhằm đạt được một giải pháp thì có thể là đàm phán song phương sẽ giúp tăng tốc quá trình đạt được COC. Cho nên tôi không nghĩ là có một sự lo lắng thật sự đối với việc Malaysia để hướng tiếp cận ASEAN sang một bên.
Bà có nói đến hướng tiếp cận về luật pháp. Theo bà, phán quyết mới của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc có ý nghĩa thế nào với Malaysia?
I think the International Arbitral Tribunal's ruling really sets clarity.
Theo tôi, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đã làm rõ đối với những gì trước kia vốn rất mù mờ, đặc biệt là đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc. Ít nhất vào lúc này, chúng tôi biết được là trước đó chúng tôi cũng biết là đường đứt khúc này không có cơ sở pháp lý. Bây giờ, mọi thứ cũng rõ ràng và chắc chắn hơn liên quan đến các đòi hỏi về chủ quyền đối với các thực thể trong vùng đứt khúc chín đoạn đó. Bây giờ, chúng không được coi là các đảo và do đó không có vùng đặc quyền kinh tế, EEZ, cho nên không có các vùng chồng lấn, tranh chấp. Điều này sẽ dễ hơn cho các nước khi nói về chủ quyền của mình vì không còn vùng chồng lấn.
Malaysia cũng có vấn đề với Trung Quốc liên quan đến bãi Lukonia của Malaysia và việc tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Vậy Malaysia đã làm gì để bảo vệ chủ quyền của mình trong khi vẫn không làm cho Trung Quốc tức giận?
Yeah, it's one of those issues that requires very careful and delicate balancing.
Đó là một trong những vấn đề đòi hỏi một sự cân bằng thận trọng. Theo tôi hiểu, thường thì chính phủ Malaysia có những thư ngoại giao phản đối đối với Trung Quốc, nhưng thường là không được công khai cho công chúng. Đây là chiến lược cẩn trọng mà Malaysia theo đuổi. Nhưng mặc dù vậy, nếu chúng ta nhìn vào các hồ sơ của Quốc hội Malaysia thông qua những lần tranh luận về các vấn đề này, thì Thủ tướng Malaysia đã thường xuyên đề cập đến vấn đề này ở Quốc hội. Ông cũng cho biết là Hải quân Hoàng gia đã gia tăng các cuộc tuần tra, các lực lượng tuần duyên khác cũng gia tăng tuần tra. Theo tôi thì chính phủ đang cố gắng theo dõi tình hình chặt chẽ để xem xét những diễn tiến trong tương lai. Nhưng kể từ sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, chúng tôi không nghe thấy nhiều về vấn đề này, nên theo tôi, căng thẳng đã giảm xuống chút ít, nhưng chính phủ vẫn theo dõi những bước tiếp theo của Trung Quốc.
Bà đánh giá thế nào về quan hệ giữa Malaysia và Hoa Kỳ thời gian qua?
Malaysia's relationship with the US is not premised on China.
Quan hệ giữa Malaysia và Mỹ không phụ thuộc vào Trung Quốc. Quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia đã có từ lâu và chắc chắn. Quan hệ quốc phòng giữa hai nước lâu và sâu hơn nếu so với quan hệ quốc phòng giữa Malaysia và Trung Quốc vốn còn rất hạn chế và mới chỉ bắt đầu gần đây vào năm 2013. Tôi không nghĩ có gì phải thực sự lo lắng cho những nhà quan sát cả của Malaysia lẫn của Mỹ. Tôi nghĩ quan hệ Mỹ và Malaysia đã được thể chế hóa và rộng để có thể chịu đựng bất cứ những thăng trầm gì có thể xảy ra. Hiện có những quan ngại về quan hệ chính trị giữa hai nước, nhưng mối quan hệ song phương giữa hai nước vẫn đủ mạnh.
Có những chỉ trích về vai trò của Mỹ ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Bà đánh giá thế nào về vai trò của Mỹ thời gian qua?
Tôi biết có những lo lắng về vai trò của Mỹ trong khu vực. Một số người nghĩ rằng Hoa Kỳ nên có những hành động phản ứng mạnh hơn ở Biển Đông. Tôi nghĩ Hoa Kỳ đang ở một vị trí khó khăn, tức là họ phải cân nhắc tình hình để nó không quá nóng mà cũng không quá lạnh. Tôi nghĩ là Hoa Kỳ đang cố gắng làm hết sức mình vào lúc này. Hoa Kỳ không quá khiêu khích nhưng cũng cho thấy là họ sẽ cho tàu và máy bay bay qua các vùng mà họ muốn theo luật quốc tế. Tôi biết một số người có thể không đồng ý với tôi, nhưng họ phải làm điều đúng đối với họ vào thời điểm đúng ở nhiệt độ đúng.
Giáo sư Carl Thayer mới đây có nhận định là việc Malaysia mua tàu tuần duyên của Trung Quốc là một con dao hai lưỡi. Một mặt, thỏa thuận này làm cho quan hệ hai nước tốt đẹp hơn. Mặt khác, nó cũng giúp Trung Quốc hiểu hơn về khả năng của những thiết bị mà nước này bán cho Malaysia, mà điều này đặc biệt áp dụng trong trường hợp Malaysia mua tàu ngầm từ Trung Quốc. Bà nhận xét thế nào về ý kiến này ạ?
I think we have to put things in perspective. You know, Malaysia is only buying 4 littoral mission ships from China to replace.
Theo tôi, chúng ta phải nhìn đúng vấn đề ở đây. Malaysia chỉ mua 4 tàu tuần duyên từ Trung Quốc để thay đổi những tàu đã cũ. Có những tàu của chúng tôi đã đến 30 năm, cho nên 4 tàu không có gì nhiều để thay đổi những tính toán. 2 trong số 4 tàu sẽ được làm ở Malaysia. Ai có thể khẳng định rằng Trung Quốc chưa biết được những khả năng của chúng tôi? Malaysia đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Có thể họ sẽ hiểu chúng tôi hơn và điều này có thể góp phần vào việc xây dựng lòng tin. tôi đồng ý với giáo sư Carl Taylor rằng đây là một con dao hai lưỡi, nhất là khi hai quốc gia có những đòi hỏi về chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi bỏ Trung Quốc sang một bên mà không có một thỏa thuận quốc phòng nào với họ. Đây cũng là một phần của thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. Đây là một trong những lĩnh vực phải được xem xét cẩn trọng ở Malaysia, nhưng nếu nhìn vào hồ sơ của Malaysia thì chúng tôi mua vũ khí ở khắp nơi. Điều này có thể tốt mà cũng có thể không tốt, nhưng cho đến lúc này mọi việc vẫn tốt cho Malaysia. Chúng ta chưa thể biết là trong tương lai Malaysia sẽ tiếp tục theo đuổi cách này hay không.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và có những nỗ lực cải cách để được hưởng lợi lớn từ hiệp định này. Tổng thống đắc cử Donald Trump có xu hướng xem xét lại các hiệp định thương mại tự do mà Hoa Kỳ đã ký kết, đặc biệt với TPP mà Quốc hội nước này chưa phê chuẩn. Nếu TPP không hiệu lực, thì nó sẽ gây ảnh hưởng gì tới quá trình cải cách ở Việt Nam? Nam Nguyên ghi nhận vấn đề này.
Tương lai Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà 12 nước trong đó có Việt Nam ký kết vào ngày 4 tháng 2, 2016 ở New Zealand đang trở nên bất định hơn bao giờ hết. Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ đã thể hiện quan điểm rõ rệt chống TPP trong giai đoạn tranh cử với lập luận Hiệp định TPP không có lợi cho nước Mỹ. Nếu Quốc hội Hoa Kỳ không phê chuẩn TPP, thì việc này cũng đồng nghĩa với việc TPP không hiệu lực. TPP có điều khoản quy định phải được ít nhất 6 nước phê chuẩn. 6 nước này phải có nền kinh tế gộp chiếm 85% GDP của toàn khối. Trên thực tế, Hoa Kỳ chiếm 62% và Nhật Bản 17% GDP toàn khối. TPP có thể hiện thực hay không, hầu như tùy thuộc vào Hoa Kỳ và Nhật Bản. TPP là hiệp định thương mại tự do trải dài từ Australia qua một phần châu Á tới châu Mỹ. 12 nền kinh tế của TPP chi phối 40% kinh tế toàn cầu, bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. TPP là hiệp định tiêu chuẩn cao, đòi hỏi những quốc gia như Việt Nam phải cải cách thể chế kinh tế và luật pháp sâu rộng để được hưởng lợi ích rất lớn nhờ cắt giảm thuế quan, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm dệt may, da giày. Ngoài ra, TPP cũng tạo ra cơ hội cho Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài. Điển hình trong hai năm 2014-2015, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 5,8 tỷ đô la Mỹ vào các dự án dệt may ở Việt Nam nhằm đón bắt cơ hội từ TPP. Nếu TPP không hiệu lực, quá trình cải cách ở Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào? Phó giáo sư Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định.
Tôi thấy là cái quan điểm của ông Trump ấy, nếu ông trúng tổng thống đấy, ông sẽ rút cái Hoa Kỳ ra khỏi TPP. Hiện nay thì Việt Nam cũng đang rất là trông đợi TPP sẽ được Quốc hội 12 nước sẽ ký kết thông qua. Thì cái việc này thì nó gây cản trở rất lớn đối với cái tiến trình cải cách của Việt Nam. Hiệp định TPP là một cái thế hệ mới, nó cao hơn những thế hệ cũ và nó cũng tạo một động lực cho buộc Việt Nam phải thúc đẩy cải cách mạnh hơn. Cho nên chính cái này thì nó sẽ làm cho cái tiến trình cải cách của Việt Nam sẽ chậm dần lại. Cái điều đấy chắc chắn nó sẽ xảy ra.
Trả lời chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế Hà Nội vẫn nuôi hy vọng TPP sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, vì bản thân TPP cũng mang lại lợi ích cho chính nước Mỹ. Trong trường hợp xấu nhất, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhận định.
Nhưng mà nếu mà TPP mà bị khưng lại, bác bỏ đi hoặc là bị lùi lại trong một thời gian ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng đến cái động lực cũng như là cái tính năng động trong việc cải cách của Việt Nam, thì cái đấy là có. Thế mà tất nhiên là Việt Nam thì vẫn phải tiếp tục cải cách để tăng cái hội nhập quốc tế một cách hiệu quả cũng như là nâng cái sức cạnh tranh của nền kinh tế và kể cả là cải thiện nội bộ của nền kinh tế nữa, thì cái đấy vẫn là phải cải cách. Nhưng cái cải cách nó sẽ theo những cái chiều hướng nào, ở những cái cạnh nào, thì tôi nghĩ là nó sẽ có một số thay đổi.
trò chuyện với chúng tôi vào tối ngày 9 tháng 11 2016, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ Hà Nội nói rằng, có hay không có TPP, Việt Nam sẽ vẫn phải đẩy mạnh tiến trình cải cách, tái cơ cấu nền kinh tế, và hàng hóa Việt Nam sẽ tiếp tục vào Hoa Kỳ. Theo lời bà, Việt Nam đang có 10 hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, ngoài ra còn có hiệp định thương mại tự do với EU và một số FTA khác. Trong trường hợp TPP không hiệu lực vì Hoa Kỳ không phê chuẩn, thì cũng còn những cơ hội khác với 10 nước đã cùng ký kết TPP với Việt Nam, theo một hình thức khác, thí dụ như ký kết hiệp định song phương chẳng hạn. Vẫn theo lời bà Phạm Chi Lan, Việt Nam không còn con đường nào khác là phải tiếp tục cải cách. Cùng về vấn đề vừa nêu, Phó Giáo sư Ngô Chi Long nhận định.
Ta thấy cái cải cách của kinh tế Việt Nam là một cái yêu cầu cấp thiết, hay nói một cái là bức xúc vừa cấp bách hiện nay rồi. Là vì sau cải cách lần một thì đến nay thì nó bắt đầu nó chững lại. Thế thì muốn một cái sự đổi mới, một cái sự phát triển, một cái có hiệu quả, một cái tốt hơn ấy thì chắc chắn là phải tiếp tục cải cách lần thứ hai. Thì hiện nay thì Việt Nam đã ký trên 10 cái hiệp định thương mại tự do và chuẩn bị ký kết 4 năm cái nữa. Thì tất nhiên những hiệp định thương mại tự do kia so với TPP thì cái mức độ, cái thế hệ của nó thấp hơn. Tuy rằng đã có những cái hiệp định kia, nhưng mà với cái hiệp định thương TPP này mà nó chậm hoặc nó không thực thi thì chắc chắn ảnh hưởng tới cái tiến trình cải cách của Việt Nam, cái điều tất yếu. Còn tất nhiên nó cũng phải là dừng lại hẳn, mà nó sẽ chậm lại. Tiến trình cải cách của Việt Nam nó sẽ không thực hiện được như những kế hoạch nếu mà có cái TPP đã được ký kết.
Việt Nam đã chấp nhận nhiều điều kiện khó để được tham gia thị trường mở của TPP, kỳ vọng tăng kim ngạch xuất khẩu hơn 30% nhờ cắt giảm thuế quan. Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là chấp nhận lộ trình cải cách pháp luật tương thích với quốc tế, tạo sân chơi bình đẳng đối với mọi thành phần doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Chấp nhận các tổ chức xã hội dân sự độc lập, công nhân có quyền thành lập nghiệp đoàn cơ sở và tạo liên kết với các nghiệp đoàn khác. Ngoài ra, còn các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về lao động, bản quyền, vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Khi TPP được ký kết chậm trễ vào ngày 4 tháng 2 năm 2016 ở Auckland, New Zealand, sau 5 năm và rất nhiều vòng đàm phán, giới phân tích cho rằng Quốc hội Hoa Kỳ khó phê chuẩn hiệp định này trong mùa bầu cử ở nước này. Chưa bàn đến nhân tố mới là quan điểm muốn Hoa Kỳ rút khỏi TPP của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Việt Nam có thể cũng chưa chuẩn bị tốt cho tiến trình cải cách để phù hợp với TPP. Cùng với sự kiện Quốc hội Việt Nam không lên kế hoạch xem xét để thông qua TPP trong kỳ họp thứ hai, giới nghiên cứu đặt câu hỏi nếu không còn TPP thì kế hoạch cải cách của Việt Nam sẽ có những điều chỉnh như thế nào?
Tình trạng thu hồi cưỡng chế đất đai sai pháp luật ngày càng trở nên tồi tệ và tràn lan ở Việt Nam, đến mức người dân không còn kiên nhẫn đợi chờ vào những tờ đơn khiếu nại hay tố cáo, mà họ phải liều mình, thậm chí sử dụng vũ khí tự chế để bày tỏ sự chống đối bất minh của cường quyền. Những người dân buộc nổ súng trong tuyệt vọng này, họ đáng thương hay đáng trách? Hòa Ái có bài ghi nhận trong phần sau. Kể từ hồi đầu năm 2012, khi tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vương vang lên từ cống rọc Hải Phòng, như một dấu hiệu bày tỏ sự phản kháng cuối cùng đối với việc chính quyền địa phương tổ chức một cách quy mô để cưỡng chế gần 20 hectare đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi ven biển mà gia đình họ Đoàn dày công tạo dựng với bao mồ hôi, công sức, nước mắt và chính cả mạng sống của người thân. Không chỉ các hộ dân hàng xóm cùng hoàn cảnh không đồng tình với quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, mà hàng ngàn dân oan khắp mọi tỉnh thành Việt Nam, ít nhiều được an ủi sau tuyên bố của Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng rằng chính quyền Tiên Lãng sai toàn diện trong vụ cưỡng chế gây chấn động dư luận trong và ngoài nước này, cũng như yêu cầu sớm khởi tố điều tra cán bộ đã chỉ đạo phá nhà ông Vương. Thế nhưng với hy vọng nỗi oan ức do mất nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của tổ tiên sẽ được chính phủ nhanh chóng giải quyết sau vụ án tiếng súng Tiền Lãng, những dân oan rơi vào bế tắc và tuyệt vọng không lâu sau đó,
vì người trực tiếp chỉ huy vụ cưỡng chế đất của ông Đoàn Văn Vương là Giám đốc Công an Hải Phòng Đại tá Đỗ Hữu Ca, được thăng hàm thiếu tướng. Còn bốn anh em gia đình họ Đoàn bị tù vì tội chống người thi hành công vụ. Mới đây nhất, có thể nói lịch sử lặp lại với tính chất nghiêm trọng hơn trong vụ nổ súng hoa cải ở Đắk Nông vào hôm 23 tháng 10 năm 2016, khi người dân dù biết rằng sẽ vướng vào vòng lao lý, nhưng vẫn buộc phải chọn cách thức phản kháng chống lại công ty Long Sơn tự ý san ủi đất của họ. Sau khi vụ việc xảy ra tại xã Quảng Trực, trong buổi gặp gỡ dân chúng ở đây vào hôm mùng 2 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, ông Nguyễn Hữu Huân, phát biểu các ý kiến và nguyện vọng của bà con được ghi nhận đầy đủ và sẽ xem xét giải quyết quyền lợi chính đáng của họ. Tiếp đến, vào ngày mùng 4 tháng 11, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Lê Diễn nói với báo giới trong nước rằng công ty Long Sơn không có quyền cưỡng chế đất của dân đang làm rẫy và đã coi thường pháp luật là tự ý san ủi mà không báo cáo cho chính quyền địa phương. Viện Kiểm sát tỉnh Đắk Nông cũng cho báo giới biết chưa nhận được đơn tố cáo và chưa thụ lý trường hợp nào người dân tố cáo công ty Long Sơn hủy hoại tài sản đánh người. Trong khi đó, Ban Việt ngữ đã cho tự do tiếp xúc với một số cư dân địa phương qua điện thoại và được chia sẻ tình hình hiện đang rất căng thẳng.
Từ khi xảy ra cái vụ đó, bây giờ chính quyền nó đang riết lắm, nó làm căng lắm.
Đồng thời cho biết thêm người dân không được bén mảng đến khu vực công ty Long Sơn tiến hành san ủi vào hôm xảy ra vụ nổ súng tự chế, khiến 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương hồi cuối tháng 10. Trả lời câu hỏi của Hòa Ái đã bao giờ gửi đơn lên chính quyền khiếu nại hay tố cáo sai phạm hay không? Các hộ dân đều cho biết họ đã nhiều lần gửi đơn đi, nhưng chưa lần nào được chính quyền hồi đáp. Một người dân địa phương đề nghị đài AFA không nêu tên, trình bày hoàn cảnh của các hộ dân bị công ty Long Sơn san ủi đất bất hợp pháp, đặc biệt gia cảnh của 3 người nổ súng chống lực lượng san ủi đất, khi người chồng, người cha là trụ cột của gia đình đã bị bắt.
Thì nói chung là con cái còn nhỏ rồi, thần vương trải rồi đi làm thuê làm mướn rồi, mai đây bước đó rồi để kiếm sống lên nuôi dưỡng cho con cái, 2-3 con cái, 3 tuổi ăn tuổi học mà.
Hòa Ái nêu vấn đề với tiến sĩ Phạm Chí Dũng có phải các vụ nổ súng phản kháng như thế là hậu quả của quá trình chính phủ Hà Nội giải quyết trì trệ các đơn khiếu nại và tố cáo liên quan lĩnh vực đất đai trong suốt những thập niên qua tại Việt Nam. Từ Sài Gòn, tối mùng 8 tháng 11, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định.
Đó là quy luật. Năm 2012, khi mà xảy ra cái vụ Đoàn Văn Vươn, lúc đó dư luận còn có thể lên tiếng và phần nào đó là đỡ cho những cơ quan nhà nước. Nhưng mà đến những cái vụ sau này thì phải nói là cái tình trạng mà luật rừng nó xảy ra ở quá nhiều địa phương. Và chúng ta thấy là vừa rồi ở vùng Đắk Nông, như vậy là xảy ra xung đột giữa người dân và một cái công ty thôn tính đất của người dân. Đó, người dân dùng súng hoa cải đã bắn thẳng. Thì đây là cái hậu quả mà tôi nghĩ là cái việc này bây giờ nó gần như nó xảy ra và không tránh khỏi, và có lẽ là sắp tới nó sẽ còn xảy ra nữa và sẽ còn diễn ra rất nhiều cái tình trạng được coi là chống người thi hành công vụ đấy. Lúc đó thì không phải là tiền đề nữa mà thực sự ra là xã hội Việt Nam nó đang tiến vào cái giai đoạn hỗn loạn về mặt xã hội.
Cùng quan điểm với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một số chuyên gia kinh tế và nhà xã hội học mà chúng tôi trao đổi về vấn đề liên quan đều cho rằng pháp luật Việt Nam kém nghiêm minh trầm trọng đã đẩy người dân buộc phải phản ứng một cách tiêu cực trong tuyệt vọng. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình từng lên tiếng với AFA khi vụ việc anh Đặng Ngọc Viết vì không được bồi thường thỏa đáng đã nổ súng khiến 5 cán bộ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình bị thương và thiệt mạng. Và anh cũng đã dùng cây súng gây án để kết liễu mạng sống của mình.
Câu quản lý hà khắc và cái ứng xử theo kiểu cương quyền làm cho người dân ấy không còn lối thoát. Trong phần lớn các trường hợp xảy ra ấy, thì đấy là đều là những người có tri thức, có hiểu biết, thậm chí có cả hiểu biết về pháp luật, không hề mù mờ. Những hành xử nó không xuất phát trên cơ sở của một cái sự tâm tối, một sự phản ứng thiếu tính toán, mà những cái phản ứng đó là có nghiền ngẫm. Tạm gọi trong cái cuộc kéo co đó thì cái phần thua là người ta đã dự liệu rồi, chứ không phải người ta nghĩ là mình vẫn thắng. và cái cuộc chiến đấu có thể xem như cuộc chiến đấu cuối cùng của họ là theo ý nghĩa là bày trận mà lưng quay ra sông, tức là nhất thiết là phải tiến tới để hoặc là được hoặc là mất.
Theo như trích dẫn các nhận xét vừa rồi về tình hình xã hội Việt Nam thời gian tới, nạn nhân trong những đơn tố cáo khiếu nại mà thanh tra chính phủ tổng kết gần như 100% liên quan đến lĩnh vực đất đai, sẽ chọn biện pháp chấp nhận hy sinh tính mạng để đòi công lý, điển hình qua lời tuyên bố của dân oan Thủ Thiêm.
Chúng tôi kiên trì quyết chiến tới cùng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, khi nào phải đòi tìm được công lý thì mới thôi.
Khi niềm tin trong đời vào chính phủ giải oan, nỗi mất mát tan nhà, nát cửa của họ không còn nữa.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.